Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Thưa quý thính giả, hôm nay là kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc các thầy, các cô có thật nhiều sức khỏe để cống hiến cho nền giáo dục nước nhà, thực hiện sứ mệnh cao cả, đưa đò, giúp nhiều lứa học sinh đến bến bờ tri thức. Và sau đây là những nội dung chính của bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 11.
Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông.
Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu theo dõi sát diễn biến gần 3.000 công dân mất việc.
Đã thực hiện kiểm tra đối với 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên cả nước.
Phần Lan công bố đề xuất chi 139 triệu euro để xây hàng rào thép gai ở biên giới với Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố về chủ động ứng phó với gió mạnh, vùng áp thấp có khả năng hình thành trên Biển Đông và mưa lớn. Công điện nêu rõ, các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển và vùng áp thấp có khả năng hình thành trong những ngày tới. Thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.
Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thông báo về một vùng áp thấp ở phía nam Biển Đông đã hình thành và có khả năng mạnh thêm. Vùng áp thấp này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống kê cho thấy, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh có 27 doanh nghiệp thông báo cắt giảm lao động vì lý do cơ cấu lại công nghệ, bố trí lại trang thiết bị máy móc, ảnh hưởng về kinh tế. Lượng người lao động bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm lao động này là gần 3.000 người. Trước diễn biến này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các ngành chức năng bám sát tình hình sản xuất, an sinh xã hội, tránh việc trở tay không kịp.
Tại Hà Nội, 10 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội ghi nhận hơn 61.400 người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân thất nghiệp được thống kê là do chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn, hết hạn hợp đồng, doanh nghiệp phá sản, thay đổi cơ cấu. Trong đó có hơn 60% lao động trước khi thất nghiệp làm việc trong doanh nghiệp tư nhân, 20% trong doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cũng cho biết, tình trạng lao động thất nghiệp tại miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng không ồ ạt như phía Nam. Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa ghi nhận hiện tượng mất việc tập thể.
Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ vừa kiến nghị chính phủ dừng hợp đồng bố trí ngân sách nhà nước mua lại 9 dự án BOT đang vướng mắc. 9 dự án BOT gặp vướng mắc do không được thu phí hoặc sụt giảm doanh thu, không được nhà nước hỗ trợ, gồm dự án xây dựng đường hầm bộ Đèo Cả, xây dựng quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Thanh Hóa, tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới Bắc Cạn, dự án BOT cải tạo nâng cấp quốc lộ 91 qua Cần Thơ, dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh trên địa bàn Đắk Lắk, cầu Thái Hà, cải tạo luồng sông Sài Gòn, cầu Việt Trì Ba Vì, cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn. Trước đó hồi tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chính phủ cho phép mua lại 8 dự án với chi phí hơn 13.000 tỷ đồng để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nội dung này.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thống nhất kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố nhiều giải pháp chống ùn tắc trên đường Nguyễn Xiển khi phục vụ dự án thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Trong đó, phương án xét giải phân cách phân luồng từ xa được tính đến. Cụ thể, đơn vị thi công tiến hành xét giải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển rộng 5-6m, cách lòng đường hiện trạng 0,5m, theo chiều đi từ ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi đến ngã tư đường Nguyễn Xiển. Làn đường tạm rộng 5-6m, chỉ cho phép ô tô con, xe máy lưu thông, hạn chế xe tải lưu thông để bảo đảm an toàn cho kết cấu của đường Vành Đai 3 trên cao.
Bộ Công an vừa có báo cáo sơ kết 1 tháng triển khai kế hoạch về tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, trong hơn 1 tháng kể từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, Công an các địa phương đã kiểm tra hơn 482.000 lượt cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy. Đối với cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường đã thực hiện kiểm tra đối với 100% cơ sở. Trên cơ sở kiểm tra đã phát hiện hơn 113.000 thiếu sót, vi phạm và thực hiện xử lý vi phạm, tổng số tiền phạt trên 20,4 tỷ đồng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Phần Lan vừa công bố đề xuất chi 139 triệu euro, tức là 143 triệu đô la Mỹ, để xây hàng rào thép gai cao 3 mét ở biên giới phía đông nước này với Nga vào năm 2023. Hàng rào biên giới nói trên theo kế hoạch sẽ trải dài 200 km, tức chỉ một phần của đường biên giới dài khoảng 1.340 km giữa Phần Lan và Nga. Hàng rào sẽ cao hơn 3 mét với dây thép gai ở trên cùng. Tại những khu vực đặc biệt nhạy cảm, sẽ trang bị thêm camera nhìn ban đêm, đèn và loa.
Trong diễn biến khác, ngày 19 tháng 11, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto nói việc Phần Lan xin gia nhập Liên minh quân sự NATO là bước đi tự nhiên sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2. Đến nay, ngoại trừ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, các thành viên NATO còn lại đều đã phê chuẩn đơn xin gia nhập của Phần Lan. Trước đó, Phần Lan và Thụy Điển đã phá vỡ truyền thống không liên minh quân sự nhiều thập niên khi chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO hồi tháng 5.
Giới thạo tin cho hay Mỹ đang gặp áp lực đối với những loại vũ khí, đạn dược có thể tiếp tục cung cấp cho Ukraine do chiến sự cường độ cao kéo dài. Đài CNN mới đây dẫn lời ba quan chức Mỹ nắm thông tin trực tiếp cho biết, trong số những thách thức đối với Washington hiện nay, có áp lực đối với kho vũ khí cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Trong khi đó, một quan chức cho hay, dự trữ một số loại vũ khí đang thu hẹp sau gần 9 tháng cung cấp cho Ukraine trong chiến sự cường độ cao. Và số lượng còn lại mà Mỹ có thể cung cấp đang có mức độ hạn chế.
Hàn Quốc vừa cho biết Mỹ tái triển khai oanh tạc cơ chiến lược B-1B tới nước này tập trận chung sau vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Một số máy bay tiên tiến nhất trong lực lượng không quân Mỹ và Hàn Quốc, bao gồm tiêm kích tàng hình F-35, cũng tham gia tập trận. Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Song 17. Hình ảnh do hãng thông tấn KCNA công bố cho thấy, ông Kim Jong-un cùng phu nhân và con gái xuất hiện trong lán chỉ huy gần khu vực phóng tên lửa.
Ít nhất 9 người, trong đó có 4 trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ nổ khí ga trên đảo Sakhalin thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Chính quyền địa phương cho biết, một bình ga đã phát nổ tại một trong những căn hộ của tòa chung cư, làm sập một phần tòa nhà. Tổng cộng 10 phương tiện khẩn cấp cùng 30 nhân viên cứu hộ đang tích cực làm việc tại hiện trường. Một máy bay y tế và trực thăng cứu hộ cũng đã được huy động tham gia công tác cứu nạn.
Sáng 19 tháng 11, các điểm bỏ phiếu trên toàn Malaysia đã mở cửa đón người dân tham gia bỏ phiếu nhằm chọn ra những nghị sĩ khóa mới. Ước tính sẽ có khoảng 21 triệu cử tri đi bầu cử, trong bối cảnh có những lo ngại rằng thời tiết xấu có thể làm gián đoạn hoạt động bỏ phiếu tại một số khu vực. Cuộc tổng tuyển cử Malaysia lần này được xem như cuộc chiến với nhiều dấu mốc đáng nhớ, như lần đầu tiên có tới hơn 900 ứng viên tranh cử, lần đầu tiên cử tri tuổi 18 đến 20 được đi bầu.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa, giải trí cuối tuần. Theo Screen Brand, phần ngoại truyện của loạt cướp biển vùng Caribbean đã bị Disney hủy bỏ. Thông tin do Margot Robbie, nữ diễn viên từng được chọn đóng chính bộ phim, xác nhận ngày 14 tháng 11. Hiện nhà sản xuất chưa lên tiếng về chuyện này và vẫn chưa rõ việc hủy phần ngoại truyện có ảnh hưởng gì đến phần thứ 6 riêng biệt trong loạt phim cướp biển hay không.
Theo Variety, bom tấn siêu anh hùng Black Panther 2 kiếm 330 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu tiên ra rạp toàn cầu. Black Panther Wakanda Forever là phần phim riêng thứ hai của thương hiệu điện ảnh về siêu anh hùng báo đen thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel. Tác phẩm nhận được đánh giá tích cực từ khán giả và giới phê bình, đa phần khen ngợi màn trình diễn của dàn diễn viên, khả năng đạo diễn và viết kịch bản của Kugo, cũng như khâu hình ảnh âm thanh.
Mặc dù Blackpink vẫn chưa kết thúc chuyến lưu diễn tại Mỹ, nhưng các cô gái đã sớm lập thành tích và kỷ lục. Cụ thể, Blackpink mới đây đã làm nên lịch sử khi tổ chức show diễn tại New Jersey, Mỹ và trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử thu về hơn 3 triệu đô la Mỹ chỉ trong một đêm concert tại Mỹ. Bản tin tiếp tục với các tin tức thể thao cùng với biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Thưa quý thính giả, theo thống kê của Mirror, đội tuyển Anh đã mang tới Qatar đội hình được định giá khoảng 1,26 tỷ euro. Đây là đội hình được đánh giá cao nhất ở World Cup 2022. Đứng sau Anh về giá trị đội hình là Brazil 1,13 tỷ euro, Pháp 1,06 tỷ euro, Bồ Đào Nha 923 triệu euro và Tây Ban Nha 902 triệu euro. Nhận định về World Cup 2022, Roberto Carlos cho rằng đội tuyển Brazil đang chịu sức ép rất lớn vì đã có tới 20 năm không thể giành cúp vàng. Dù vậy, Carlos vẫn tin rằng thầy trò Tite sẽ vượt qua áp lực để lên ngôi với đội hình rất cân bằng ở thời điểm hiện tại. Theo L.E.Quipi, trung vệ Rafael Varane đã bỏ lỡ buổi tập hôm qua cùng đội tuyển Pháp vì chấn thương gân khuèo. Vì vậy, huấn luyện viên Didier Deschamps đang cân nhắc sử dụng William Saliba ở trận mở màn World Cup 2022 với Australia. Trọng tài người Italia, ông Daniel Oxanto đã được FIFA chỉ định điều khiển trận mở màn World Cup 2022 giữa Qatar và Ecuador vào đêm nay. Đây là lần đầu tiên vị vua sân cỏ này được cầm còi ở World Cup. Trước đó, ông đã có vinh dự 3 lần cầm còi ở Euro 2020. Vào cuối mùa giải này, Tia Lehmann sẽ hết hạn hợp đồng với Leicester. Theo Sportmail, thay vì ra đi tự do, tiền vệ người Bỉ đã cân nhắc ký hợp đồng mới với sân King Power. Chiều qua, trận đấu cuối cùng của V-League mùa giải 2022 đã kết thúc. Một mùa giải đầy kịch tính, hấp dẫn và sôi động đã khép lại với ngôi đầu bảng thuộc về Hà Nội, Hải Phòng và Bình Định cán đích với vị trí thứ 2 và thứ 3 chung cuộc. Sài Gòn chính thức phải nói lời chia tay với V-League sau mùa giải 2022 Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã chính thức trụ hạng thành công.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng nay, hầu khắp các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và cả các tỉnh Nam Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong ngày hôm nay, một dọc từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to, với lượng mưa trong ngày và đêm hôm nay phổ biến từ 70 đến 150mm. Trong đó, khu vực các tỉnh Tây Nguyên, lượng mưa cũng ở ngưỡng cao từ 40 đến 70mm, một số nơi có mưa to trên 100mm. Ngay như khu vực Nam Bộ, trong ngày và đêm hôm nay cũng xảy ra mưa lớn, với lượng mưa từ 30 đến 60mm. Trong đó, các tỉnh ven biển phía Đông có mưa to, với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi mưa to trên 100mm. Nhận định lượng mưa lớn diện rộng này cũng có khả năng gây ra một đợt lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 7 mét, hạ lưu các sông từ 1 đến 3,5 mét. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Do mưa sớm và kéo dài cả ngày, vùng mưa xuất hiện trên diện rộng nên nhiệt độ của cả miền Trung trong ngày hôm nay đều duy trì ở mức thấp. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình, nhiệt độ cao từ 28 đến 30 độ. Khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh Tây Nguyên nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai cũng chỉ dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Với các tỉnh miền Bắc, vùng hội tụ gió trên độ cao 5.000 m suy yếu. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay vẫn có ảnh hưởng của các sóng lạnh yếu tăng cường, nên miền Bắc trời nhiều mây, mưa chỉ còn vài nơi, trời nắng yếu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay duy trì mức mát mát từ 28 đến 31 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.